Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Đồng Hành. Có những chuyến đi trong đời sống chẳng thể một mình thực hiện vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Chuyến đi nào có bạn đồng hành vẫn thấy vui hơn, dễ chịu hơn. Nhưng bạn đồng hành như thế nào thì sẽ an tâm. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 46 câu 1 đến câu 4. Israel ra đi, đem theo các tài vật mình đến Beersheba, người bày của lễ dân cho Đức Chúa Trời của Isaac cha mình. Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Israel rằng: Hỡi Jacob, Jacob. Israel đáp rằng: Có, tôi đây. Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Egypto, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Joseph sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại. Mấy câu kinh thánh này đọc thật dễ dàng, nhưng nếu dựng lại toàn cảnh của phân đoạn này, chúng ta sẽ nhận ra có bao điều kỳ diệu trong mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và con dân Ngài. Thứ nhất, ra đi. Chúng ta biết người già thường không thích thay đổi. Môi trường và những đồ vật quen thuộc, gia đình, bè bạn lâu năm, tất cả đều đem lại cảm giác tự tin và chủ động, khiến họ thấy được an toàn hơn. Có thể ông Jacob cũng mang tâm lý đó, nhưng chuyến ra đi này thật khác biệt, vì ông quyết định lên đường, dù xa xôi, để thăm đứa con mà ông tưởng đã chết lâu rồi. Từ nơi đang ở, khoảng một tuần sau, thì gia đình ông đến chỗ quen thuộc là Beersheba. Đây là nơi tổ phụ Abraham, Isaac đã từng trú ngụ. Và trong hành trình lần này, cũng tại nơi đây, Đức Chúa Trời đến cùng ông Jacob, hướng dẫn ông, ban bình an cho ông. Cụm từ người bày của lễ dâng cho Đức Chúa Trời cho thấy có thể ông Jacob biết phải đi con đường này. Ông đã chuẩn bị trước của lễ, nên khi đến đây, ông bày biện của lễ cách chu đáo và dâng lên Chúa với thái độ của tấm lòng muốn trình dâng mọi việc lên Ngài. Ông muốn thờ phượng Chúa trước khi bước vào vùng đất xa lạ. Ông cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời khi đối diện với bao điều xa lạ nơi xứ sở xa xôi mà ông có trách nhiệm trên cả gia đình đông đảo này. Thật là một người lãnh đạo gia đình rất tỉnh táo. Ông không tùy thuộc hoàn toàn vào đứa con đang làm thủ tướng, mà ông tùy thuộc vào chính Chúa. Bởi ông biết dù đi đâu, ở đâu, thì chỉ có mối liên hệ với Chúa mới giúp ông an tâm mà thôi. Là người cha, người mẹ trong gia đình, suy nghĩ và hành động của chúng ta giống hay khác ông Jacob trong bức tranh vừa học. Trước những đổi thay liên quan đến mỗi thành viên trong gia đình, chúng ta thường tìm kiếm sự trợ giúp cụ thể từ ai đó, từ điều nào đó. Hay trước nhất tìm kiếm sự trợ giúp, hướng dẫn của Chúa cho sự an nguy của gia đình chúng ta. Một anh tráng niên nọ nghe bạn bè kháo nhau, giờ nhà sang tỉnh xa làm ăn mau khấm khá hơn. Chẳng cần suy nghĩ, chỉ sau một lần đến chơi nhà bạn, nghe nói về những thành công khá dễ dàng, mau lấy lại vốn, anh quyết định thu vén đưa cả nhà đến nơi ở mới. Người vợ nhẹ nhàng nói: Sao anh không dành thì giờ cầu nguyện xem Chúa có cho phép mình đi hay không? Anh chẳng buồn trả lời mà nhanh chóng quyết định ra đi. Nhưng vì nhìn thấy cái lợi nhanh, anh chẳng để ý rằng nơi ở xa trường học cho các con, vợ muốn đi chợ cũng chẳng dễ dàng gì. Hơn thế nữa, muốn đi nhóm họp thờ phượng Chúa, anh phải đưa cả gia đình vượt chặng đường dài khá vất vả. Và như thế nghĩa là quyết tâm lắm á. thì mỗi tuần cũng chỉ cố gắng đi một lần vào sáng Chủ nhật mà thôi. Anh cứ cắm cúi làm ăn, mong một sự đổi đời xảy đến nhanh như mong đợi. Cùng lúc, nhìn con cái trở ngại trong việc học, vợ khó khăn trong chợ búa, anh thêm quyết định mới là mướn nhà khác gần nơi học và thuận tiện cho vợ trong các sinh hoạt. Anh một mình lo việc trồng trọt, chăn nuôi ở xa nhà. Dần dần, anh cũng chẳng thể về nhóm với hội thánh vì phải trông nom vườn tược tài sản, mặc cho vợ con tự liệu lo đời sống mỗi ngày. Ở một mình hoài cũng buồn, anh theo bạn đi nhậu nhẹt và cặp bồ. Anh quên mất mình là ai và tìm đến nơi đó để làm gì. Cho đến khi anh cạn tiền vì những nông sản của anh chẳng còn bán được nữa. Thất bại, nợ nần, chán chường. Lúc ấy anh mới quay về. Anh tìm đến với Chúa trước, ăn năn vì đã quyết định cho đời mình mà chẳng cần đến sự trợ giúp hướng dẫn của Ngài. Anh ăn năn vì tính toán mọi việc làm ăn và tự nghĩ rằng có thể thành công dễ dàng. Anh xem ý kiến người khác quan trọng hơn ý muốn Chúa. Anh ăn năn tội vì đã không hoàn tất trách nhiệm của người lãnh đạo gia đình. Anh chân thành trình dâng mọi sự với Chúa, xin Ngài tha thứ và làm mới lại trong anh mối liên hệ với Ngài. Giá như ngay từ đầu, anh cẩn thận quan tâm ý muốn Chúa trước khi quyết định, thì mọi sự sẽ khác biết bao. Kinh nghiệm của người này nhắc chúng ta về cách ông Gia-cốp cẩn thận dâng của lễ cho Chúa trước khi phải xuống nơi ở mới là Ai Cập xa lạ. Là những người tin kính Chúa, chúng ta cũng sẽ cam kết quan tâm tìm kiếm ý Chúa trong mỗi quyết định của bản thân, gia đình. Chăm tìm sự trợ giúp hướng dẫn của Chúa trước khi hành động, được không? Lời Chúa dạy, ai kính sợ Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải đi. Theo Thi Thiên 25 câu 12. Thứ hai, đừng sợ chi. Thử nghĩ ông Gia-cốp lo sợ những gì? Chẳng phải được xuống Ai Cập để con ông là thủ tướng lo cho gia đình đông đảo này thoát khỏi nạn đói là dễ chịu lắm sao? Hay ông Gia-cốp đang nhớ lại lịch sử của gia đình? Ông nội Abraham đã gặp rắc rối khi đến Ai Cập. Theo Sáng Thế Ký chương 12 câu 10. Hay vì Chúa đã ngăn trở cha của ông là Isaac đến Ai Cập. Theo Sáng Thế Ký chương 26 câu 1 câu 2. Bây giờ, vì mong được thăm đứa con yêu quý, nên ông đi đến xứ đó, làm sao chẳng có chút hoang mang. Thế nhưng Chúa biết rõ ông Gia-cốp đang bối rối như thế nào, nên trong sự hiện thấy, Ngài đã gọi chính tên ông, theo câu 2. Nhắc ông về những lần trong quá khứ, Chúa đã làm biết bao điều phước hạnh cho cuộc đời của ông. Chúa muốn ông nhớ rằng, Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, điều Ngài đã hứa, nhất định Ngài sẽ hoàn thành. Ông chỉ cần nương cậy Ngài mà thôi. Và ông Gia-cốp cũng đã đáp lời, có tôi đây. Chúa đẹp lòng vì ông sống trong sự sẵn sàng với Chúa, nhanh chóng đáp ứng lời Ngài. Đây chính là điều chúng ta cần học tập. Nếu ngay giờ này Chúa phán với mỗi người trong chúng ta, thì chúng ta có sẵn sàng ngay, có còn đây. Hay chúng ta xin Chúa chờ một chút vì con còn đang bận công kia việc nọ. Hoặc dẫu Chúa gọi thì chúng ta cũng khó lòng mà nghe được vì có muôn ngàn âm thanh khác đang chen vào giữa chúng ta và Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta luôn sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể đáp ứng có còn đầy. Luôn trong tình trạng tốt để không bị nghẽn mạch mỗi khi Chúa muốn chúng ta lắng nghe lời Ngài phán dạy. Câu 3, câu 4 chép. Đức Chúa Trời phán, ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi, hãy xuống Ai Cập, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai, Joseph sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại. Vậy là có lời hứa của Chúa, có sự đồng hành của chính đấng toàn năng, có sự bảo đảm an toàn cho ông và cả gia đình dòng dõi ông. Thật là sự đáp ứng kỳ diệu hơn cả sự mong đợi của ông. Có thể ông Gia-cốp chưa nghĩ đến việc dòng dõi ông sẽ thành một nước lớn. nhưng điều ông chắc chắn là chính Chúa hứa sẽ đồng hành cùng ông. Thật không còn gì vui thỏa hơn là khi phải đi đến một nơi xa lạ mà chẳng cô đơn vì Chúa ở cùng. Thế nên cụm từ đừng sợ chi có sức thuyết phục lớn cho mọi nỗi niềm riêng trong lòng ông Gia-cốp. Dù không nói ra, nhưng ông cũng lo lắng về tương lai, nên Chúa đã cho ông một lời bảo đảm: chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai, theo câu 4. Thật tình thương sự chăm sóc của Chúa trong từng chi tiết của đời sống là quá tuyệt vời, chẳng biết phải dùng lời nào để cảm tạ Chúa cho đủ được. Một bà cụ nọ, tuy tuổi đã cao nhưng vì sống chung với con gái nên gia đình con gái dời đi đâu bà cụ cũng phải theo. Nhưng chẳng ai nghe cụ ta thán về những vất vả vì tuổi già mà cứ phải thay đổi nơi ăn chốn ở hoài. Có người hỏi, cụ thay đổi chỗ ở hoài không chán nản sao? Cụ cười móm mém bảo, con đi đâu mình đi với nó, nhưng đi đâu cũng có Chúa đi cùng thì đâu sợ gì. Chúa hứa, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Theo Giô-sê đoạn 1 câu 9. Rồi cụ cười nhẹ nhàng nói với người đó, Chúa cũng ở cùng con trong mọi nơi con đi mà. Con tin điều đó không? Cụ chỉ xin Chúa một điều là khi về với Chúa được nằm ở nhà đứa cháu ngoại, nơi thuận tiện cho hội thánh đến thăm và cử hành tang lễ. Trong giờ phút hấp hối, cụ chẳng lo sợ mà còn nói là ta về với Chúa trước đây. Rồi cụ nhắm mắt bình an. Thật phước hạnh khi một người trải qua cả đời với lòng tin cậy Chúa, luôn nhận biết có Chúa đồng hành trong mỗi chặng đường họ đi qua. Nếu có ai hỏi, thế Chúa có đang đồng hành với chúng ta, với gia đình chúng ta trong mọi sinh hoạt hay không? Câu trả lời của chúng ta sẽ như thế nào? Nhìn vào thực trạng để can đảm trả lời có, hay là ngượng ngập vì không thể trả lời? Bởi làm sao Chúa có thể đồng hành trong một gia đình với bao điều chẳng phù hợp tí nào với niềm tin cơ đốc như thế này? Xin Chúa giúp chúng ta vui hưởng ơn Chúa, hoặc sửa ngay lại những điều Chúa không vui lòng, để có thể kinh nghiệm lời Chúa hứa, ta ở cùng ngươi luôn. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Mỗi phút có Chúa thật dịu êm, như nai tơ mong bên dòng suối, lắng nghe cha ngọt ngào khuyên nhủ con, dắt con gần bên cha bằng lời hứa thành tín muôn đời. Mỗi phút có Chúa thật bình an, khốn khó chẳng khiến con chùn bước, mãi bên cha chẳng gì ngăn cách con vững tin và trông mong ngày gặp Chúa. Mỗi phút có Chúa lòng con vững tin, dù gặp gian nan vẫn không nao sợ, thân ngài toàn quyền ban nguồn chân lý cho ai tin danh Giêsu Christ. Mỗi phút có Chúa thêm sức mới luôn, lòng nhờ cậy ngài chúng con bước đi, dù chặng đường dài con nguyện chung tin có Chúa đã thắng.